nó mượn để nó đi chữa bệnh, mà nó mượn cái xác mình á, con ma mà nó ở trong cái xác con người á, nó sung sướng, nó hưởng cái ngũ vị, nó hưởng đầy đủ ngũ vị. Còn ở ở ngoài đồng ruộng không có đủ ngũ vị, ở bản thể con người mới đủ ngũ vị. Cho nên nhiều người cứ tin tưởng cúng đi cho trời Phật độ tôi, xuống bản thể tôi nhiều dắt tôi là biết những chuyện này chuyện kia thời cuộc để dạy chúng sanh đồ, mấy cái đó là sai lạc. Còn cái đằng này khác, cái này là tự tu tự tiến tự khai thông tất cả cái nẻo hóc đang bị kẹt hiện tại, bây giờ phải khai thông trở lộn lại, và cái điển xuất phát ra cho phù hợp với cái điển của tự nhiên đó, đi ra chứ không phải đi vô. Thuận thiên giả tồn là xuất phát đi lên, còn họ là đi vô. Đi vô là họ tưởng là cái bản thể này trường cửu giữ ở thế gian, cho nên họ giờ cái này độ cái kia độ, là cái tinh thần họ bị thiếu kém. Họ lấy cái khôn ngoan họ lợi dụng người khác. Như bây giờ tôi ông tổ linh á, rồi họ thấy gì họ thờ ông tổ, họ mua cam mua quýt cúng ông tổ, bắt ông tổ làm việc cho họ. Phải họ khôn hơn ông tổ không? Mua có chục cam mà muốn làm affair kiếm trăm ngàn chơi, cúng chục cam đủ rồi. Cái tâm nó vậy, con người ở thế gian là vậy. Cái đó là sai lạc, phạm cái Phật pháp. Rồi tu theo Phật là phải chấp nhận cái hoàn cảnh bất cứ trường hợp nào đau khổ, đau khổ nhất mình cũng thử thách để mà trả xong cái nghiệp. Rồi cái phép hành khất mà đi cho đúng, mà tu cho đúng á, con người hành khất không có gia cư, không có trụ sở. Con người hành khất là con người đó có một cái tâm rộng rãi và xuất hồn được, mà người ta đi hành pháp theo hồi xưa đó. Người ta đi tới đi bộ đi nhẹ nhẹ từ nhà này tới nhà kia tới nhà nọ, để giải những cái ma quỷ mà chung đúc phá chúng sanh mất an ninh. Thì những người đó họ đi không có ngó ai hết, cái tâm họ niệm nhưng mà con mắt họ chỉ ngó dưới, nhưng mà họ biết công chuyện trong gia đình mình. Họ đi chậm chậm, đi từ từ, đi mãi, đi tới bệnh họ nằm, họ không bao giờ uống thuốc. Họ đi vô rừng họ cũng đi, họ đi trước mặt ông cọp họ cũng đi, họ đi trước mặt người hiền họ cũng vẫn đi. Cái tâm họ lúc nào cũng không có dao động, mới là con người hành khất. Mà không biết ở trong đó sẽ có cái gì, dở ra có là ăn, không có là thôi, để đau đớn trả cái nghiệp rồi đi. Là cái người hành khất mà tu cho đúng ở thế gian là phải làm như vậy. Nhưng bây giờ ngược lại họ tổ chức khác hơn.
Đi còn nó đi, ví dụ biết đi tới đâu không?
Không có bờ bến gì hết.
Cái đi
người,
hoài vậy.
Người tu nó không cần, nó đi nó độ cho người ta. Cũng như bây giờ chúng tôi xuất hồn cũng vậy, chúng tôi đi mãi, chúng tôi đi lên mãi. Mỗi đêm mỗi ngày chúng tôi cũng vẫn đi, không bao giờ chúng tôi dứt cái bước đi của chúng tôi. Đi cho nó hết, đi nó tận cùng, đi cho thanh lọc cái nghiệp của chúng tôi từ kiếp trước, tiền kiếp tới bây giờ. Tôi phải thanh lọc cho hết, cho tột bậc rồi thì xa bản thể luôn. Cái hành khất trước mặt bất cứ những sự hung ăn nào ngài cũng không sợ. Bởi vì ngài không cho cái gì là hung ăn. Bởi vì ngài có sẵn một cái từ tâm cho tất cả mọi người. Mới vậy là mới là tu hành khất. Bây giờ ngược lại rồi đọc kinh đọc đồ đủ chuyện hết. Rốt cuộc nhiều người đó tu thét rục sân, giận luôn ông thầy nữa, bỏ đi. Chứ còn không giận ông thầy cũng chưa bỏ đi. Bây giờ đi như vậy thì nó không được. Cái thời cuộc nó đâu có cho phép. Đi vô rừng làm cái gì? Đem tin cho dịch cộng hay sao? Nó đủ chuyện thắc mắc. Thành ra mấy người đó mà tu như vậy nó cũng tôi thấy khó tiến lắm. Khó tiến lắm. Tu hành cho đúng á, thì nó cũng đoạt được chứ không phải không đoạt được.
Mỗi
nó không cần biết bản thể nữa.
Mỗi đêm mà tôi làm pháp lưng nha, tôi nhớ cậu tôi kêu họ hoài, anh ngộ hộ tôi chứ là không.
Không phải vậy, tôi đã dặn kỹ rồi, ráng tu đi lên. Cái pháp này tôi chỉ cho anh là tôi đưa cái chìa khóa cho anh mở đường anh đi. Anh cứ hành đúng như vậy là anh đi tới. Chứ đừng có cần gì ý lại hết nơi tôi hết thảy. Cái nào mà thắc mắc sau này anh thấy anh có điển rồi, khỏe trên bộ đầu, lên hết bộ đầu rồi đó. Cái lúc anh ngồi nói chuyện mà hỏi pháp mà hỏi tới anh bí á, anh kêu tôi thì chập cho anh nói thông. Anh tưởng tới tôi, cái cha ông này ông hỏi tôi không biết được trả lời. Bây giờ tao cũng tâm giúp giùm tôi chút. Thì chút một chút anh nói
tôi
ra.
Tôi kêu cậu chút mày có.
Có rồi. Nhưng mà cái điển bộ đầu anh phải có. Chứ anh nhắc tôi mà tôi tới cái điển anh nặng làm sao mà anh liên kết được.
Nếu vậy chừng nào tôi luyện tới chừng nào cái điển của tôi mà nó bằng cái điển cầu mới được hay sao?
Nó nhẹ hơn,
nhẹ hơn
bên bây giờ. Thì là anh có thể liên lạc được rồi. Nghĩa là nhắc tới thì nó có sự may mắn trước mắt.
Cái đó cũng như telephone
hả? Nó cũng vậy hả?
Cũng vậy hả?
Gần như nhau chứ nó không có xa đâu.
Kêu quá ta.
Bởi vì tôi ở trên này mà anh lên tới cái chỗ của tôi thì thuộc cái cơ giới đó, cái từng không khí đó nó hợp với nhau, có một mà không có hai. Rồi người nào sau này nối đuôi nhau cũng vậy đó thôi. Chứ không có gì khác biệt hết thảy. Rồi cứ càng ngày càng tu càng lên khác, càng ngày càng tu càng phát triển. Cho nên mà cái này nó không có tham, nhưng nó trở về nguyên thủy, nó trở về quy nguyên của lượng điển. Nguyên thủy là nguyên từ sơ sanh, từ tam thập tam thiên xuống. Bây giờ nó trở về quy nguyên cái chuyện hồi xưa của nó. Nó đi lên qua khỏi bồng lai thiên cảnh, nó qua bỉ ngã, nó đi cùng hết. Nó đi lên tới không chỗ không động, nó mới không chịu cái luật luân hồi ở thế gian. Còn nếu nó còn động, nó phải chịu cái luật luân hồi ở thế gian.
Được cái mình mà mình sao này đây giặc như tôi nè, rồi sao tới ngày cái ngày mình chết thì mình biết ngày biết giờ không
biết. Thì tôi khá thì phải biết chứ, ban ngày anh đi đâu anh còn biết, mà tại sao không biết cái giờ anh chết? Giờ chết là cái giờ bản thể này anh bỏ. Chúng như tôi nói bây giờ anh tu xuất hồn đi được, thì mỗi khi anh xuất hồn anh chỉ cứ đi tới đi lên ngoài, đi mãi đi cho thanh lọc hết cái nghiệp anh, rồi tới lúc đó anh mới bỏ xác nữa. Cái nghiệp chúng ta không phải ở ngày nay, nhưng mà chúng ta đã tạo cái nghiệp cho chúng ta mấy kiếp gì trước gì tới bây giờ. Cho nên phải chuộc, phải tiến, phải tu, phải chuộc, phải thanh lọc. Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao thì cái thể xác nó mới trả lại dễ dãi cho thế gian. Còn nếu mà chỉ bám sát ở trong cái bản thể thì sau này phải trả lại cái nợ nó nặng lắm.
Cho nên cần một cái để nên cái ngày cùng của mình, là mình biết cái ngày giờ của mình đi.
Nó biết trước 3 ngày, nó biết trước sắp đặt 3 ngày.
3 ngày hay không? Biết trước 3 ngày. Biết ngày, biết giờ nữa.
Biết ngày, biết giờ, nhưng mà nó không có muốn gần những người thế gian. Không muốn lúc gần. Nó chết là nó không muốn gần ai hết.
Dù giặc mình có gia đình con cháu làm sao?
Con cháu nhiều khi nó cũng có thể bỏ hết nó đi. Bởi vì ở thế gian cái tánh con người nó tham lắm. Nó mọi rợ với nó tham lắm. Nó hay lợi dụng. Nó ông tôi tu hay, chú tôi hay, ông linh lắm. Rồi thét rồi nó lập cái miếu, nó làm tiền cũng có nữa. Cho nên những người tu mà chánh pháp người ta không có muốn ai lưu lại một cái gì hết. Chính Thích Ca tới ngày nay, ngày gần chết rồi hỏi cho ngài thuyết pháp nhiều quá này kia nọ, ngài nói tôi không có nói gì hết. Không có dạy ai tu mà ngài cũng không có nói gì hết. Thì cái lúc mà ngài chết thì ngài cũng không có muốn ai gần ngài. Nhưng mà gần được ngài rồi đó, họ mới bày cái lễ Thích Ca sanh, lễ Thích Ca tử, bày lung tung, rồi mượn cơ hội để làm bài. Người thế gian bày.
Chứ Thích Ca đâu có bài gì hết.
Thích Ca đâu có bài Thích Ca, nghĩa là con người tu đi nhập niết bàn lên thiên đàng được. Có bấy nhiêu đó thôi. Thích Ca chỉ bày có bấy nhiêu thì mỗi người ý thức được thì lo tu đi nói độc nhất. Mà ai cũng được. Ngài đã nói thiên thượng nhân gian ngã độc tôn, giam hãm ở trong bản thể này. Nhân gian là hoa quả dạng vật, thế gian mây quần mây áo cho chúng ta bận ở đây. Di ngã độc tôn mà nuôi có cái hồn. Thì anh có khác ông Thích Ca chỗ nào không? Thiên thượng mà nhân gian di ngã độc tôn, ông này cũng thiên thượng, tất cả mọi người đều hưởng. Mà ý thức không nổi, rồi nói ông đó hay quá để nhờ ông độ tôi. Mình lấy cái khôn lanh của mình lợi dụng ông Thích Ca, đó là mình có lỗi với ông Thích Ca. Ông Thích Ca đã mang cái thể xác cũng như con người như chúng ta, mà ngài tu ngài tiến được có cái phương pháp thanh tịnh, tâm bất động, không tham lam. Ngài bỏ tất cả những cái gì mình có thể dao động tư tưởng của ngài để ngài tiến tới. Thì bây giờ chúng ta không học cái con đường lối đó để chúng ta trở lại kêu ông Thích Ca giúp đỡ chúng ta, mà trong lúc đó chúng ta biết là tham rồi, thờ ông tham rồi, lợi dụng Phật là tham rồi. Mà tôi đi theo ông Phật rồi đâu có tham.
Mình thờ ông Phật mà sao là tham? Không, mình thờ ông
tham
Phật
nhất.
Như mình tin tưởng Phật.
Không phải.
Cũng để như sau này mình có diệt tịch mình cũng như ông Phật kia chứ.
Đâu có được. Không có làm mà như ông Phật có phải tham không? Phò hội cho mình. Đó là tham rồi. Còn anh là không làm mà anh thành ông Phật là đâu. Còn theo ông Phật anh không có điển, anh đâu có theo được. Anh hiểu không? Bản thể anh không có điển, anh tôm góp không được cái luồng điển thanh tịnh, làm sao anh theo Đức Phật? Bây giờ tôi thờ ông nhà giàu đó thôi, đừng có nói thờ ông Phật. Sau này tôi chết cũng như ông nhà giàu đó vậy, mới không có tiền. Còn anh muốn theo ông Phật, anh không có điển thì cũng không có theo được. Cái gì tới sanh tức quá mà phải sân.
Trong
đám cái phát điện, cái máy phát điện của anh nó mạnh hơn hồi trước nữa. Hồi trước nó phát sự
ngày vẽ ra, ngày tự vẽ cái vòng tròn để cho người ta biết rằng ông Phật có điện, mà con người là ông Phật.
À, cái quần sau đó hả?
Đó, quần sau đó.
Sau
đó,
có vòng tròn ra.
Cũng như bây giờ anh tu chưa khá, anh không thấy tôi. Có thể có điều dẫn cho sức hồn được hết. Như vậy thì theo ông Tám thấy nha. Không, không được, cô nói sai. Cô không hiểu tiếng Việt Nam. Cái người nào mà đi được rồi đó, cô sẽ
đưa lên. Dắt bà đi nha.
À, tôi nhắc là tôi đưa bà đi lên, có sự chứng minh của Quan Âm để bà bớt cái bệnh. Vì mấy bữa rày bà cũng có cái nạn, bệnh hoạn của bản thể đó. Để giúp bạn chút đi thôi.
Dụng lát ra hoài thấy cô đó, giờ dắt bà đi nữa.
Là đi gần gần, tập chơi vậy mà.
Vừa theo cái hồi mình đi đó, ở ngoài nói mình nghe không cậu?
Nghe chứ.
Chỉ là mình nói không được à?
Nghe chứ.
Mà giờ mình trả lời cho không đâu có
cũng
trả lời.
Được hết. Thì... bây giờ nó hai cái lớp, một cái vía ở lại cái hồn đi.
Rồi tôi thấy trong cái cuốn đó cậu để chứ là chừng nào mình chích hồn đi đó, rồi mình lấy cuốn nhật ký mình biên đó, phải không?
Biên cái cũng như cái anh công phu rồi tối nay anh thấy à, tôi nhắm mắt tôi thấy một trăm đỏ lập cái hồn đi được, rồi còn phải trở lại dạy cho cái vía là bản thể. Cái bản thể nó tu thanh lọc rồi lục căn lục trần ở trong đó nhân vị tu hết nó mới thanh, đi đâu về nhớ cái này, còn không mà đi thì nhớ mà về thì quên. Tôi hồi trước tôi đi cũng vậy, như tôi đi lên ông Tư ra hai người làm thơ nhiều câu thơ hay lắm, tôi nói tôi đem về để tôi nói chuyện cho người ta nghe, mà tôi về tới bản thể tôi quên mất. Hồi tôi cũng đi như bà vậy, tức ghê quên, cái hồn nhắc lại mình mới nhớ. Chứ còn mình nhớ mãi mãi có một hai chữ thôi, mà mình cái hồi đó đi một lần đi nhập bản thể đó, bước trước khi nhập bản thể nhất định phải nhớ bốn câu thơ này mà quên. Cái lúc bởi vì cái vía của mình chưa có thanh tịnh, chưa có tu được. Về mà lúc xả rồi bây giờ thấy cái mặt đời này kia nó thấy nặng mà nó tức lắm, nó không muốn. Muốn làm anh hùng hay vậy? Còn nuôi cái tham sân tánh ở ngoài anh tự độ chuyên hành lãnh pháp danh, mình đi đây đi đó lây lên trời người ta biết mình là mình mới có tên, nhưng còn mình không biết mà không lãnh pháp danh kia thế gian. Hành tiến chân tu kết quả thật, từ tâm phân giải ly tâm anh, lúc đó mình mới từ từ giải thích cho ta biết. Thế gian tham thô dữ dằn của kho bạc hủ, kho hành kho tu, một kho hàng với mấy của tạm chẳng trù tham sân. Mấy người anh hùng là phải vậy. Cơ hình tạo hóa xét cân, ăn vô trả lại tham thân cần xét suy. Uống một giọt nước cũng trả lại chứ không đem đi đâu được hết. Cho nên tưởng đó là vì khổ đau ăn hận kho thì chuyển thân. Phật ngài chẳng tiếc chẳng cần, ngoại thân chư vật tâm ta sẵn có, tâm ta đã sẵn có tà, thất tình lục dục khó mà đánh tan. Chung tu cố gắng luận bàn, tự thanh điển trược trấn an nội tình. Thế gian chuyển qua thân hình, thiên đàng lại có hồn sinh tiến hành. Tu theo đời đạo mới thành, chớ nên lý luận mà không hành không tu. Ở đây đi đây mà đánh trời ơi. Nhẫn thành thiên thị thai hòa
dạ, dạ.
Tại sao mình không dưỡng?
Đi đây đi đó, còn phải đi,
đây, đi đó.
Dạ, thế gian luôn anh sợ mà giờ có gì sợ? Không có khó mà không có dễ à? Nếu không học thì không thì là vẫn khó hoài, không tập thì vẫn khó.
Khi anh Hùng có cái tham không?
Không phải cái lục căn chuyển động, cái là cái chân tính chuyển động. Không việc gì đến cái lục căn hết. Thầy dạy câu đó đúng rồi, lục tổ ấy.
Tôi không có coi sách. Bác ơi, cho có điển qua chút tôi nhờ điển đâu quá.
Răng tu. Tôi nào giờ thiệt cụ tôi không có biết coi kinh sách.
Vâng.
Nói là để nói vậy chứ không có bao giờ coi một lục tổ Huệ Năng Thích Ca đâu.
Không, coi sách thầy, đâu.
Tôi không có
thầy
coi.
Thầy nghĩa là tôi nói không phải là nịnh thầy, không phải là nói cho thầy bằng lòng, nhưng mà thầy tu đến cái bậc mà cho nên thầy nói trong cái thầy tu 3 tháng mà đi vô trong kẹt nước mà tai không nghe tiếng động thì cái đó là cũng như là đốn ngọ rồi, cũng như là trong kinh sách nói thầy vào cái bậc đốn ngọ rồi. Chúng tôi thì chưa được lấy bậc kẹt ngọ còn mới học nhiều. Cái đó là tùy cái căn nghiệp từng người, tùy cái tự tính, thiên tính từng người, chứ không phải rằng là chúng tôi bắt chiếc thầy, thầy nói 3 tháng ấy, chúng tôi nói 3 năm cũng chưa được. Thầy vào 3 tháng mà thầy vào trong tiệm đi tu 3 tháng rồi, và vào tu 3 tháng rồi vào trong tiệm nước không nghe tiếng động, cái đó thì chúng tôi thật 3 năm cũng chưa nghe được, còn có tiếng động.
Cái gì trước kia đó?
Nghĩa là cái tâm tĩnh lắm rồi. Bởi vì cái tai nghe nó như gió thổi này không có động.
Trước kia tôi chưa tu là tôi đã suy nghĩ về việc con người phải chết, con người thế nào cũng phải chết.
Vâng, đúng như cái thể xác thì thế nào
nhưng
phải chết.
Nhưng mà tôi muốn biết tôi chết trước khi chết ra thế nào, tôi muốn biết bao nhiêu đó. Mà đến đổi tôi cũng muốn mua thuốc ngủ để tôi uống và nó chết ra thế nào, suy nghĩ tới đó. Mà sau mà gặp được ông cụ này tôi mới cố tâm tôi tu, tu cho nó xuất ra kỳ được.
Ai cũng nói chuyện là chết ra thế nào thì tôi bảo thế thì thử chết đi rồi coi xem sao. Yeah.
Đó.
Chứ mình chưa chết rồi. Yeah. Mình chưa thắc mắc chết ra làm sao thì mình làm sao biết được chết thì nó dễ dàng.
Nó cứ thắc mắc cái chuyện đó hoài.
Ai vẫn chỉ chết coi một lần thì thử chết một lần rồi lại sống lại lại chết một lần nữa thì mới nói chuyện lại thì chết nó ra làm sao.
Yeah. Mà tôi nghe được xuất hồn là tôi cái đó là cái chết rồi, tôi phải học. Học nhất định phải học tới đó, không có thay đổi gì.
Cái thầy xuất hồn này, hồn da ở đâu da? Cái đỉnh đầu da ở đây da?
Bằng đầu thì ở đây. Rồi sau này nó đi đây. Ở đây là đi ra, ở đây thấy ánh sáng Moni Châu đó. Cái Moni Châu ánh sáng đó là cái hồn của mình đó. Nhưng bằng đầu nó thành một vật tròn hay là một cái dáng nhẹ nó chuyển, sau này nó mới biến thành thành ra đầu mình tay chân. Lúc đó nó mới biến. Rồi từ đó đi lên tới Trung Thiên, là ngay chỗ này là Trung Thiên. Đó. Ở đây xuất ra đi là từ Bồng Lai. Và khi xuất ra cụ thấy ở đây nó nhột, có một con đường sáng, cái đuôi vậy đó, cái đuôi điện sáng vậy đó. Và đi lên đến chỗ này là vô Phật Trung Tiên. Nó có chỗ đi,
chứ không phải đi từ chính này đi đây.
Không được, không có đi ngay được, không có đi liền được. Nhưng mà nó phải đi có thứ tự. Nó phải đi có thứ tự.
Cái thầy chúng tôi như chúng tôi ngồi đó thì bây giờ nó đã, nó gọi là tán loạn, nó bớt đi nhiều lắm.
Dạ, nó sẽ bớt
10 phần bớt đi được đến 8 phần rồi đó. Nhưng mà ngồi đó thấy nó hơi nó bốc cái này lên này.
Dạ.
Bốc ở đỉnh đầu lên. Một cái gì nó bốc ở đỉnh đầu lên này.
Để cho nó xuất phát cái điện.
Nó như cái khói vậy, như hơi mình tưởng tượng như thế mà không biết nó là cái gì.
Cái điện.
Mình nhắm mắt này mình
cái đó
là
cái
gì
điện.
Đâu.
Cái đó là cái điện.
Mình nhắm mắt này mình có thấy gì đâu, thế nhưng mà thấy nó, cái đầu nó lên, không biết nó là cái gì.
Cũng như ông Phước á, ông Phước mà bây giờ đi làm xử lý vì đại sứ ở Nam Giang đó. Ông đã tới đây có một lần mà tôi truyền cho ông công phu rồi. Ông hồi trước ông nằm chim ba, rồi ông thấy này kia nọ với tánh ông nóng lắm, sân. Mà giờ ông công phu tới ngày nay ông thấy muốn nằm chim bao cũng không nằm được, mà con người ông nó trẻ hẳn đi. Cho nên trước khi ông đi Nam Giang ông tới ông có viết cái giấy nói cái tình hình mà công phu. Ông công phu đêm bữa đầu mà ông công phu một tiếng đồng hồ, ông đó cũng giỏi thiệt. Mà bây giờ ông trẻ, thành ra ông Liêm á, ông gặp ông Phước. Nhưng mà ông Phước tôi nói ông liên lạc với ông Liêm, ông Liêm cũng tu. Ông Phước nói thầy kệ để tôi tu coi thử anh biết được không. Mà ông Liêm mà ông dòm mặt ông Phước, ông nói cha này nó làm cái gì mà mặt mày nó lúc này trẻ, để ý vậy thôi. Nhưng mà tới ngày nay tôi nói ra thì ông mới biết là ông Phước tu ở đằng này. Thành ra hôm ông Liêm cũng có mời tôi đi về tới nhà ông ăn, có mấy ông tướng đồ ngồi để nói chuyện nữa. Ở bên Đô Thành cũng có ông Bích nữa, tổng bí thư, rồi ngồi nghe tôi nói cái pháp công phu này đó. Có mấy ông tướng ngồi nghe rồi mấy ông thấy nó phù hợp về cái công phu. Điều thứ nhất là lợi lộc về cái sức khỏe. Điều thứ nhì mình đoạt tới cái thanh tịnh. Người làm việc nhiều như mấy ông làm việc nhiều mà nếu mà không có thanh lọc được thì sau này nó sân ghê lắm, con người nó sân ghê lắm. Mấy ông cũng thấy cũng thích thú và sẽ nghiên cứu với ông Liêm để tu.
Thầy cái tu đó theo như tôi tưởng là
chút chút là mình khỏe, cũng như mình nặng là mình tu cũng khó. Hai nữa mình với cái hoàn cảnh tu cũng khó nữa, nó chậm. Nếu mà cố ý tu, cố tâm tu trước sau, tôi không dám nói trước sau nó tới thế nào, nhưng mà mình cố thì nó cũng giảm thiểu 10 phần nó cũng được một ít phần. Yeah. Nó bị cái nghiệp của mình, nghiệp nặng là một hai đó, mình bị cái hoàn cảnh không thuận tiện thì nó cũng chậm chẽ cho mình một phần nào. Nó có cái bước đường mình đi mà nó bị cản trở đó thì nó cũng chậm, nó cũng mệt chứ không phải không.
Thế tôi thấy cho nên cái phương pháp ở đằng này nó đơn giản tới không không gặp cái gì, hình như hết gặp cái trở ngại đó. Nếu mà công phu đúng theo cái pháp và cái giờ ở đây làm thì mình thấy ở đời mình làm gì, làm lụng khổ cực trở ngại gì, làm không có trở ngại tới một giờ kia đâu, nghe không?
Từ tám giờ xin nói thiệt, nếu mà cái pháp môn rộng tám đó là không có người chỉ cho nó thì nội cái chuyện pháp luân cũng đủ đầu phá được ma rồi, chứ không có gì nữa. Cái chuyện pháp luân cũng bị mắc những cái ho thì không có người chỉ cho cái nơi đi chốn, khó cái đó lắm. Cái chuyện pháp luân thiện còn cái soi hồn mới lại cái mồi chuyện
ăn tôi nó về dương.
Ông chơi trường nó sau này càng ngày càng yếu, và lớn tuổi càng ngày càng yếu, khó lắm.
Dạ tôi ăn chơi trường đã đến 4 năm
năm thấy rồi, là
bây giờ mà ăn cái gì sợ nó không tiêu nữa.
Tôi ăn cái thuốc bổ, nó cũng lấy gan con bò nó làm cho tôi ăn. Nó tôi không có ăn thịt bò nào giờ, nhưng mà tôi uống nó bổ.
Dạ thì cái đó tôi có uống.
À thì đó, cũng như là ăn thịt bò vậy.
Vâng. Không nhưng mà...
Vậy tôi ăn thịt bò đó.
Nhưng mà trong cái thuốc được phép uống như vậy.
Nha.
Được phép uống. Dạ như dùng thuốc cái có thể uống rượu cũng được nữa.
Nha.
Không phải là mình dùng cái đó để mà nghiền.
Mình có cái này đó. Bây giờ nó theo cái khoa học đó, nó đổi tay nó nhiều thứ quá nè. Nó nhiều thứ tầm bổ quá. Không không khác gì. Mình trừ có thịt cá, còn nhiều thứ tầm bổ.
Tôi ăn bơ mì sữa thì cũng như ăn thịt bò rồi. Ăn bơ mì sữa mì phô mai thì cũng như ăn thịt bò.
Đồng quá. Đằng Xá Lợi cũng lâu rồi. Ông nghe được cái đằng này công phu tiến bộ có thể làm tăng thêm sức khỏe cho con người, mà chính mình phải tự tu. Thì biết tới ngày nay ông tu thì thấy trong mình hai ông cụ đó cũng được thay đổi nhiều. Tại vì ông thấy có một cái đường lối rõ rệt, là khi mà ông tới đây cái điểm nó chạy bằng cách nào ông cũng biết được một phần. Thì chúng ta ở đây chúng tôi tu là chỉ có cái điển thôi, bước vô trong đại điển giới, thanh lập cái điển của trong bản thể, mà từ cái động loạn đi tới cái thanh tịnh, thành ra con người nó mới thấy có sức khỏe được. Nó tự diệt cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của nó, bởi vì nó xuất phát từ nơi cái nguyên căn của sự tham sân si mà thôi. Con người lớn tuổi bị bệnh hoạn và trước kia nó đã gây nhiều cái sự sai lầm cho nó, ngày nay nó phải thanh lọc lên nó. Là đây cái phương pháp ở đây tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ một người nào được. Vì chúng tôi ở đây đã nghiên cứu ra được thì chỉ nói ra tất cả các bà con tới đây công phu cũng tới đây nghiên cứu cái đạo, không khác gì là thầy của tôi dạy hỏi tôi phải trả lời. Chúng ta nghiên cứu chứ không có một ông sư hay ông thầy nào ở đây hết rồi. Ngồi đó để nghiên cứu, để tìm hiểu cái nào phải thì ta chấp nhận để mà sửa chữa và tu tiến, còn cái nào không phải chúng ta có bỏ, hay là có thể bỏ, hay là chúng ta đề nghị để đưa xây dựng cái phương pháp cao hơn nữa nha. Thì nghĩa là chung quy ở thế gian này, tất cả cái bản thể chúng ta ở đây là cái luồng điển phù sanh kết hợp, thì cái vũ trụ thâu ngắn lại, cái bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu thiên địa. Ở trong đó nó có sự bao gồm của sự kích động phản động của kim mộc thủy hỏa thổ. Ở trong đó mỗi cơ quan đều có nhân viên làm việc cho chúng ta, mà con tim chúng ta bị bao vây bởi lục căn lục trần, và cái hồn của chúng ta giam hãm ở trong con tim. Đàn ông nó thuộc về dương điển, còn cái vía nó thuộc về âm điển. Âm dương hiệp nhất như nhân, có âm có dương nó mới thành một con người. sống đồng quan chết đồng quách. Trong vợ chồng thế gian không có sống một thì mà chết một thì, không có. Cho nên ở đây chúng tôi phải khai thác cái nguyên căn của mình, do đâu đến đây sẽ về, rồi sau này sẽ về đâu. Thì vì chúng ta động loạn quá, không thấy, không thấy sự cái Như Lai là cái thanh tịnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta công phu cho nó đi tới chỗ thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy thanh tịnh. Cho nên nhiều người thích Đức Phật, có nhiều người thấy Đức Phật ghét, mà có nhiều người thấy Đức Phật mến. Là cái người đó nó đã trong tâm hồn nó suy tư nhiều rồi, nó gặp nhiều trở ngại của động loạn thế gian, gây cấn nhiều quá, vầy xéo nhiều quá. Từ cái động loạn đó nó đã đi thanh tới thanh tịnh một phần nào, cho nên nghe được cái lý thuyết của Đức Phật, cái tâm nó thơ thớ và nó triều mến Đức Phật, nó muốn gặp Đức Phật. Cho nên chúng ta, người đã được thanh tịnh mới hiểu được lời nói thanh tịnh. Cho nên ở đây chúng tôi tu, bước vào điển giới tu, chứ chúng tôi không có tu về vi duy vật ngoại cảnh nữa. Bởi vì ngoại cảnh chúng ta không có đủ thì giờ mà theo dõi nó. Bởi vì sanh lão bệnh tử khổ, nó cái thời gian nó hữu hạn, nó tới một thời gian rồi nó phải đi, ai cũng vậy. Mọi người đều có cái phận sự để minh cái thiện ác rồi đi thôi. Cho nên đằng này chúng tôi phải bước vô vào điển giới để thanh lọc cái trực điển, thanh trực phân minh, rồi mới hiểu cái vũ trụ, liên kết được cái vũ trụ, rồi mới là biết được cái cửa trời ở đâu. Lúc đó chúng ta mới tiến gần Đức Phật, để được cái ảnh hưởng của Ngài mà chúng ta tự tu tự tiến. Chính Ngài đã tự tu tự tiến mà nhập được Niết Bàn. Ngài thanh lập tới tâm bất động. Cho nên bữa nay chúng tôi cũng có một bài thơ nói về cái chuyện kêu anh hùng bất dưỡng tham sân tánh. Mình là một người anh hùng không có nên tham bậy đâu. Nói ở thế gian là một anh hùng cũng là có thể nói đi tới tâm bất động được. Tự độ chuyên hành lãnh pháp danh, chúng ta phải tự độ xuất phát luồng điển chúng ta lên trên đó. Và ai ai người ta cũng biết mình là tu, có tiếng người tu ở thế gian có thể đi lên thiên đàng được, xuất hồn đi lên được. Hành tiếng chân tu kết quả thành, từ tâm phân giải ly tâm anh. Khi chúng ta đoạt được pháp, ta có thể về bất cứ những cái trở ngại ở thế gian nào, chúng ta có thể giải thích cho họ được. Thế gian tham thố dữ dằn, của kho bạc hủ, kho hành, kho tu. Chúng ta vì duy vật nhiều quá, không bao giờ tu được. Hồng anh chẳng chịu đu mù, chẳng tham của tạm, chẳng trù tham sân. Cơ hình tạo quá xét cân, ăn vô trả lại thân cần xét suy. Cho nên tưởng đó là vì khổ đau ân hận, kho thì chuyển thân. Đừng có tưởng là chúng ta ăn vô là chúng ta đoạt được, không đó, cái gì cũng phải trả lại cho tạo hóa. Phật Ngài chẳng thiết chẳng cần, ngoại thân chư vật tham sân làm gì. Cho nên chúng ta không có đủ thì giờ mà lo chuyện bên ngoài nữa. Muốn tu thì tu ngay ở bên trong thay vì tu chuyện ở ngoài. Gắn tu mới học chân thì, chuyển theo điển Phật tự ghi tự hành. Đến nơi sẽ lãnh pháp danh, Phật ban chân điển tự hành tự tu. Cho nên trong cậy kẻ mù, thế gian giao chủ thân tù như ta. Cái người truyền pháp chưa chắc gì họ đã đắc pháp, cho nên chúng ta phải cố gắng tu để chúng ta tiến tới gần Đức Phật. Không nên tôn trọng quá rồi thụt lùi hết cả đám. Gắn tu thoát cảnh ta bà, đi đây đi đó rước ma vào nhà. Tâm ta chẳng đã sẵn có tà, thất tình lục dục kho mà đánh tan. Chung tu cố gắng luận bàn, chúng ta ngồi đây để nghiên cứu làm sao để đi đến kiếp kết quả tốt. Hãy cố gắng luận bàn, tự thanh điển trực trấn an nội tình. Thế gian chuyển qua thân hình, thiên đàng lại có hồn sinh tiến hành. Tu theo đời đạo mới thành, cho nên lý luận không hành không tu. Cái thực hành chúng ta không có đủ thì giờ mà ngồi nói chuyện nhiều quá mà không có làm ra được cái gì. Ma nhất tượng, Phật nhất xích, nghĩ chuyện nói bông lông ba la 5-3 tiếng đồng hồ cũng được, mà ngồi tịnh tiếng đồng hồ chịu không nổi, gần ông Phật tiếng không được. Ở nhà tự tu tự luyện đấy, thanh lọc cái điển trong bản thân. tập trung cái luồng điện, khi mà bịt vô nghe ồ lấy cái đặng sau cái